chào quý cụ, quý ông bà chị em trong tình thương của Thánh Giêsu. Cảm ơn Chúa bởi vì có cơ hội được tham dự kỳ hội đồng lần này và được Chúa nhắc nhở nhiều điều. Cảm ơn Chúa bởi vì kỳ hội đồng này tôi nhận xét thấy Chúa có ban ơn nhiều trên kỳ hội đồng bởi sự cầu nguyện của tôi tớ con cái của Chúa khắp nơi. Thầy Chúa có ban phước không những về số người tham dự đông hơn năm ngoái, nhưng mà mỗi một cái chương trình, mỗi một tiết mục cũng như các sứ điệp của các diễn giả đã đem lại sự tươi mới cho những người tham dự. Cảm ơn Chúa. Chủ đề của hội đồng giáo hạt của chúng ta là Chúa trên hết. Chúa trên hết không phải là một cái tem để dán rồi chúng ta đi ra đi vào, nhưng Chúa lên hết. Làm thế nào để chúng ta áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày và hàng ngày của chúng ta là những cơ đốc nhân? Chúa trên hết là để trong chúng ta, trong cách cư xử hành động hàng ngày đối với những người gần nhất của mình là người vợ, đối với những người thương nhất là những người con, đối với những người chung chồng xóm, đối với những người cùng trong sở làm, đối với những người cùng một niềm tin. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ Chúa là đấng trên hết? Câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc thì tại đây nhắc lại cho chúng ta thấy ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể. Nếu Chúa Giêsu là đầu của thân thể thì Chúa có quyền tể trị, hướng dẫn và điều nghiêng tất cả mọi việc trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Chúa là đầu của thân thể, tức là đầu hậu thánh. Ngài là ban đầu, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Ngài đứng đầu hàng nó khác với Ngài đứng hàng đầu. Ngài đứng đầu hàng, Ngài đứng trước hết phải. Chúa trên hết. Chúng ta cần có ơn của Chúa, cần nhờ cậy Chúa để trong đời sống để bày tỏ Chúa trên hết. Những tín hữu tại Côlôse, họ đang sống trong một bối cảnh phải đối diện với những tà giáo, với những tà thuyết, đối với những triết lý của người Hy Lạp. Và những điều đó đã đi ngược lại với tín lý của Cơ Đốc nhân. Cho nên sứ đồ Phao-lô trong ơn của Chúa, ông nói rằng: anh em ơi, anh em hãy để Chúa lên trên hết trong cuộc đời của mình. Anh em hãy tôn Chúa lên hết trong cuộc đời của mình, trong quyết định của mình, trong cách hành xử của mình, trong cách cư xử của mình. Hãy để Chúa lên trên hết. Đừng để những tà thuyết của người Hy Lạp, những thuyết lý, những cái triết lý của người Hy Lạp để xen len lỏi vào mà đánh phá niềm tin của anh em chẳng. Nên Phao-lô muốn anh em hãy để Chúa lên trên hết mà con gốc chúng ta vừa đọc. Thưa quý ông bà, chị em, cũng dựa trong chủ đề của hội đồng giáo hạt, chúng ta cùng nhau suy nghĩ Chúa trên hết từ câu 9 cho đến câu số 14. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở trong câu số 9, điều thứ nhất là chúng ta, sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để chúng ta sâu nhiệm, để chúng ta sâu nhiệm ở trong Chúa. Để chúng ta sâu nhiệm ở trong Chúa. Ở tại đây câu số 9 sứ đồ Phao-lô nói rằng: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Sứ đồ Phao-lô đã tiếp tục cầu nguyện cho con dân Chúa tại tín hữu tại Côlôse. Ông biết họ đang có khó khăn với những tà thuyết, với những triết lý của người Hy Lạp, nên ông đã cầu nguyện cho họ không thôi. Hay nói một cách khác, anh em tín hữu tại Côlôse họ đang đối diện với khó khăn, và sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện, bền đổ cầu nguyện cho họ không thôi. Và ông cầu nguyện với Chúa để họ được làm gì? Để họ tín hữu đó: chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Câu hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ là làm thế nào để có thể hiểu biết được ý muốn của Chúa mà vâng theo. Có lẽ chúng ta thường tình nghĩ rằng cuộc đời theo Chúa nó sẽ phẳng lặng, nó sẽ bình yên, nó sẽ êm đẹp. Nhưng trong Kinh Thánh cho biết, thật sự để có thể cầu nguyện, để mà hiểu, mà đi theo, vâng phục theo ý muốn của Chúa là một điều không dễ dàng. Phaolô cầu nguyện để cho anh em có hiểu biết đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Ngài, để có thể hiểu và giải thích cho chúng ta thấy được cái ý đó. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại câu chuyện của Joseph. Joseph chỉ là một thanh niên trẻ 18 tuổi thôi, được cha mẹ thương yêu, được cha mẹ may cho một cái áo tròn đẹp, có anh em, có tài sản của cha mẹ, vân vân, một cuộc sống ví như thường thấy như là một cách êm đềm tốt đẹp. Nhưng mà trong cái chỗ êm đềm đó thì chúng ta thấy rằng ông đã bị những người anh của mình, 10 người anh của mình bán mình, bán mình làm nô lệ. Hãy cùng suy nghĩ với tôi, nếu chúng ta ở trong cái tầm tuổi đó, và khoảng 18 tuổi, 19 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi đó, bây giờ phải bị, không phải là cái người xa lạ, không phải là cái bị cái người mới quen biết, cũng chẳng phải bị cái người hàng xóm, nhưng mà bị chính hai người thân của mình, người anh em của mình bán mình để làm nô lệ. Ô, tôi thiết tưởng có lẽ ông Joseph đã nằm gác tay đến sáng mà suy nghĩ, hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao chuyện này xảy đến cho con? Tại sao chính những người anh của con, người ruột thịt cùng cha của con lại bán con thế này? Có lẽ Joseph đã nằm gác tay đến sáng nhiều đêm mà suy nghĩ. Và chúng ta biết là ông bị bán. Rồi sau đó nữa chúng ta thấy ông lại được ông quan Potiphar mua về, và thấy ông làm việc tốt, làm tăng chức ông, làm cho ông làm cái người quản gia. Trong lúc đó ông cũng bị sự vu cáo của vợ quan Potiphar. Cái kết quả là ông quan Potiphar này một lần nữa lại bắt ông bỏ tù, nhốt vào trong tù. Ô, chỉ một chàng thanh niên mới chập chững bước vào đời để trưởng thành, bây giờ bị từ tai vạ này của người anh mình, cho tới những người mình đang hết lòng phục vụ, làm quản gia cho họ, bây giờ bị những người này bỏ vào trong tù. Ô, tôi nghĩ Joseph một lần nữa cũng gác tay lên trán suy nghĩ: Chúa ơi, con không hiểu chương trình của Chúa, con không hiểu điều gì xảy đến cho cuộc đời con, tại sao lại tiếp tục khó khăn xảy đến. Con chưa hề có ý tưởng với người vợ của Potiphar, con chưa hề có điều xấu nào, nhưng chính ông lại bỏ con vào mộng. Joseph nằm ở trong, nhưng mà trong chỗ đó thì chúng ta thấy ông Joseph, chúng ta chưa thấy Kinh Thánh ghi lại một lời than vãn hay oán trách từ người anh của mình cho tới người Potiphar, cho tới khi ở trong tù, mà thậm chí ngay cả khi cám dỗ đến, ông lại nói rằng: chẳng lẽ tôi lại phạm tội với Đức Chúa Trời tôi sao? Ô, một cuộc đời đã vâng theo ý của Chúa, sống trong ý muốn của Chúa, mặc dù đã đi xuống tận cùng nhất trong xã hội, mặc dù chỉ là một thanh niên mới chập chững bước vào đời mà thôi, nhưng đã thật sự sống trong ý muốn của Chúa. Thành ra trong ý của Chúa không phải tất cả đều là anh thông, nhưng có khi phải xuống tận cùng làm nô lệ như Joseph. Và chúng ta thử quý vị mở ở trong Kinh Thánh với tôi, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45, để chúng ta thấy thử một chàng thanh niên này, tuy trẻ mới chập chững bước vào đời, bởi khi mà ông nói được câu này, ông đã bước qua ở cái tuổi 30 hoặc là ngoài 30, nhưng mà ông đã cho chúng ta thấy một cuộc đời đã sống theo ý của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 45 câu số 5. Câu chuyện này nói tiếp theo là trong khi đó ông đã được ra khỏi khám rồi, ông đã giải mộng cho vua Pharaoh rồi, bây giờ vua Pharaoh đang đặt để ông ông đứng cai trị đất nước thì chính phủ. Ông có quyền thế, ông có địa vị rồi. Nhưng mà chúng ta thấy ông nói điều gì? Để ông bày tỏ ông đi trong sự hướng dẫn, trong ý của Chúa. 45 của sách Thế Ký câu số 5, Joseph nói thế này: bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi. Tôi thiết tưởng khi Joseph nói tới cái chữ bán đó, 10 ông anh rung hết chưa? Rung hết. Xin lỗi, bởi vì đó là một hành động không có lòng thương xót. Mà ông nói gì? Các anh đừng các anh đừng sầu não cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán cho tôi, đặng bị dẫn đến sự này. Vì để giữ gìn sự sống của các anh, đây là ý Chúa ông ấy, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Joseph có thể cay đắng những người anh mình. Joseph có lý do để bực tức những người anh của mình. Joseph có cớ tức để mà nói theo kiểu Việt Nam, người Việt Nam là tôi từ mấy anh luôn, không nhìn mặt người Việt Nam từ luôn. Joseph có cái cớ tức đó. Nhưng Joseph đã không làm như vậy. Joseph nói rằng là nên để gìn giữ sự sống của các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Ô, một câu nói bày tỏ một đời sống hoàn toàn đi đứng ở trong ý của Chúa. Mặc dù đã bị người ta chà đạp, người ta giày xéo, người ta chụp đủ mọi thứ cả, nhưng ông nói rằng đây là ý của Chúa. Câu số 10, câu số 8, quý vị nghe tiếp câu số 8. Câu số 8 ông nói là không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh và cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Không phải chẳng phải các anh bán tôi, chẳng phải các anh sai tôi, mà bèn là Đức Chúa Trời tôi. Ôi, cảm ơn Chúa, một người đã kinh nghiệm đi trong ý muốn. Hãy nhớ đến cái cảnh mà Joseph ở trong cái hố, kêu khát cả tiếng, khô cả tiếng, mà những người anh không kéo mình lên, rồi bán cho những người Madian đang lạc đà đã chở Joseph đi. Vì anh ơi, đừng bán em, đừng bán em. Nhưng mà tiếng kêu nó không màng gì đâu. Hãy nghĩ đến cái cảnh mà Joseph đã phải ở trong tù và kêu rằng tôi oan lắm, tôi không có làm như vậy, tôi không có nói như vậy, tôi không có hành động như vậy, đừng bỏ tôi có một. Nhưng mà tiếng nói ra rồi bị phờ đi, không ai nghe đấy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Joseph vẫn chịu đựng. Và cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời giải cứu ông. Và ông nói rằng Chúa đã sai. Cảm ơn Chúa. Đây là một hình ảnh của một người đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Chúa. Chưa hết, một hình ảnh khác để chúng ta học thấy một cái tấm gương. Joseph, ông đã bị khó khăn từng giai đoạn, từng giai đoạn. Tới cái điểm này ông được làm Potiphar rồi, ông được làm tể tướng ở nước Ai-cập rồi. Ông nhìn lại, ông nói đây Chúa đã được. Nhưng mà một trường hợp khác, chúng ta mở với nhau ở công vụ các sứ đồ đoạn 20. Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Từ câu 22 đến câu số 27. Sứ đồ Phao-lô ông nói thế này: kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc. Tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt
không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô một tấm gương khác để cho chúng ta thấy một người được đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Chúa là sứ đồ Phao-lô. Ông sứ đồ Phao-lô tại đây ông đã bày tỏ cho chúng ta thấy ông sẵn lòng đi theo ý của Chúa, mặc dù biết rằng Chúa tỏ tại thành Jerusalem sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết Phao-lô bị đánh 39 roi chứ một roi đầy bụng. Ông bị chìm tàu, ông bị chìm xuồng, ông bị bắt bớ, ông bị vu oan, ông bị đủ mọi thứ. Và ông nói rằng ông cũng gặp nguy nan, nguy khốn giữa vòng anh em mình trước. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù Đức Thánh Linh tỏ cho ông biết như vậy, nhưng mà bởi vì sự ràng buộc của Chúa Thánh Linh, bởi vì ý của Chúa Thánh Linh, nên Sô-lô Phao-lô nói rằng tôi sẵn sàng đi theo ý. Ô thưa quý cụ, quý ông bà chị em, đây là hai hình ảnh cho chúng ta thấy là những người mà đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của ta đi theo trong sự hướng dẫn của Chúa, dù rằng có khó nhưng vẫn đi theo. Điều thứ hai mà sứ đồ Phao-lô ông đề cập đến một cái đời sống sâu nhiệm ở trong Chúa Giê-xu là ông nói ở trong câu phần B, đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Trong cả Cựu Ước và Tân Ước, khi nói đến sự khôn ngoan là nói đến sự khôn ngoan từ thiên thượng và được mặc khải bởi Đức Chúa Trời, hay nói một cách khác là có một cái mối liên hệ sự khôn ngoan đó chính liền với Đức Chúa Trời. Như trong Ngôn đoạn 9 câu số 10 nói: kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Muốn có được sự khôn ngoan, muốn có được sự thông sáng, nó phải bắt đầu bằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Phao-lô ông nói cầu nguyện cho anh em để anh em có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Muốn có được như vậy là phải bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va trong cuộc đời của mình. Trong Thánh Kinh Từ Điển, một nhà thần học đã luận về sự khôn ngoan của thế gian. Khôn ngoan ở trong Chúa, trong Kinh Thánh đề cập, nhưng mà khôn ngoan ở ngoài đời thì sao? Khôn ngoan ở thế gian thì một nhà thần học đã luận như thế này: sự khôn ngoan thế gian hay là sự khôn ngoan thuộc về thế gian dựa trên sự hiểu biết về trực giác và kinh nghiệm, không có sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Vì vậy nó có thể bị hạn chế. Khi không thể nhận ra những hạn chế này thì sẽ dẫn đến sự đoán phạt trong Kinh Thánh trên tất cả những người nỗ lực với thái độ kiêu ngạo, nhất là người Hy Lạp, để giải quyết những vấn đề thuộc linh bằng sự khôn ngoan của loài người. Sự khôn ngoan trong Kinh Thánh đề cập đến là một đời sống phải kính sợ Chúa, một đời sống phải bắt nguồn bằng một cái kinh nghiệm. Mà một tác giả, một thần học khác nói rằng thế này: sự khôn ngoan có sự thông biết được góp nhặt từ sự nhận ra đường lối của Đức Chúa Trời và áp dụng trong bước đường đi mỗi ngày. Sự kết hợp của sự hiểu biết và sự vâng lời này, tất cả sự hiểu biết phải bắt nguồn trong sự vâng lời, sự liên hệ với Đức Chúa Trời và nhấn mạnh mang đến sự kết quả bởi Đức Chúa Trời. Ô quý ông bà chị em, sự khôn ngoan thiên thượng sự khác với sự khôn ngoan của đời. Sự khôn ngoan của đời chỉ nhìn thấy một cách máy móc bằng trực giác, nhưng sự khôn ngoan của thiên thượng phải trải dài bằng cái kinh nghiệm theo Chúa và kính sợ Chúa. Và quý ông bà chị em, nói đến cái sự khôn ngoan của đời mình nói đến là trực giác đó. Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 21 cũng lên án điều đó. Ê-sai đoạn 5 câu 21 Kinh Thánh Chúa nói: khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là không sai. Bằng sự sự nhận xét của chính mình, của mắt mình, nhưng không trải dài bằng sự kinh nghiệm, bằng sự kính sợ Chúa trong đường lối của Chúa. Trong Jeremy chương 18, câu 18 cũng nói, chúng nó bèn nói lại thế, đồng lập mưu nghịch cùng Jeremy, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nói chúng ta. Esai đoạn 29 câu 14, vì cớ đó Chúa nói, ta cứ làm một việc lạ lùng giữa dân này, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị lầm. Ô quý ông bà chị em, sự khôn ngoan mà sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện để cho tín hữu tại Colosse nhận được là sự khôn ngoan thiên thượng, sự khôn ngoan bắt đầu từ Đức Chúa Trời, bắt đầu từ sự kính sợ Chúa và trải dài bằng sự kinh nghiệm. Điều thứ hai mà sứ đồ Phaolô ông nói đến trong phân đoạn kinh thánh này, đó là phải kết quả ở trong Chúa Giêsu. Trong câu số 10 ông nói rằng ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy để xin cho anh em được hiểu ý Chúa, được sự khôn ngoan hiểu biết thiêng liêng đó, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa. Cách ăn ở xứng đáng với Chúa, như thế nào là một cái nếp sống sống xứng đáng với Chúa? Ê-phê-sô, quý vị mở trong Ê-phê-sô đoạn 5. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 đến câu số 7. Một đời sống để sống xứng đáng với Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 đến câu số 7. Kinh Thánh tại đây nói, phàm những sự gian dâm hoặc những sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tâm phao là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên con bạn, các con bạn. Vậy chớ có thông đồng điều gì với họ. Sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện để cho một đời sống của anh em một đời sống ăn ở xứng đáng và đẹp lòng Chúa. Làm thế nào là một cái cách sống, một đời sống xứng đáng với Chúa? Là phải loại bỏ những điều mà từ câu 3 đến câu số 7, mà từ câu 3 đến câu số 7 nói tới. Và từ câu số 3, câu số 7 nói tới, anh em đừng để người ta phỉnh dỗ giả trá anh em. Anh em phải trưởng thành hơn, anh em phải suy xét trong ơn của Chúa, anh em phải suy nghĩ trong lời của Chúa bằng sự kính sợ Chúa. Đừng để sự phỉnh giả trá phỉnh dỗ anh em. Phỉnh dỗ là gì? Phỉnh dỗ là điều mới nghe tưởng như là thật, nhưng nó là không thật, nó là dối. Làm thế nào để biết đâu là thật? Phải dựa trên kinh thánh. Tôi xin đơn cử một trường hợp thí dụ. Nếu giả sử hội thánh chúng ta sẽ mời một người mục sư làm quản nhiệm, và vị quản nhiệm nói sẽ nói rằng, khi tôi sẽ về quản nhiệm hội thánh quý vị là tôi sẽ đổi lại quý vị không thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, mà quý vị phải thờ phượng Chúa ngày thứ bảy, bởi vì kinh thánh nói mình thờ phượng Chúa ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Ô, quý vị nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc là quý vị không làm. Bởi vì trong thời đại Tân Ước đã thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Nếu một vị nào đó cũng tới đây nói, nếu tôi là quản nhiệm của quý vị, tôi sẽ nói rằng là quý vị sẽ không được kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh, bởi vì kinh thánh không có nói đến. Quý vị nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc quý vị không. Như vậy thì tại sao chúng ta lại thờ phượng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh? Chúng ta dựa vào khúc kinh thánh chỗ nào
để chúng ta nói rằng Chúa Giêsu Giáng sinh, kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh.
Ô thưa quý bà chị, chúng ta cùng nhau phải đem lòng kính sợ Chúa, và những điều chúng ta làm, những điều chúng ta nói, tất cả những mục vụ trong hội thánh phải dựa trên Kinh Thánh. Như vậy thì chúng ta, tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa, không mở ngoặc chút vào cái Giáng sinh trong Luca đoạn 2, mà khi thiên sứ báo tin này, ta báo cho các ngươi một tin mừng sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn nhân, vân vân và vân vân. Thì sau khi thiên sứ báo tin này thì có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó cùng ngợi khen Đức Chúa Trời, sáng danh Thiên Chúa Trời Cao, bình an dưới đất trong người thành tâm. Các vị nghĩ rằng nếu chúng ta thờ phượng Chúa, nếu chỉ ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu mà chỉ có một thiên sứ báo tin, rồi tới muôn vàng thiên binh với thiên sứ ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu Giáng sinh, thì quý vị nghĩ là hội thánh ta làm Việt Nam, hội thánh của chúng ta có nên thờ phượng Chúa và kỷ niệm Chúa Giáng sinh không? Nếu cả các thiên binh và các tầng trời ngợi khen thì chúng ta là ai mà chúng ta lại không học đòi ngợi khen? Bây giờ nói là nếu tôi hoàn quán nhiệm, tôi sẽ không không gọi là làm kỷ niệm, gọi là truyền giảng vào cái đêm tối thứ sáu đêm phục sinh. Quý vị nghĩ sao? Hồi nãy chúng ta vừa dự tiệc thánh, lời của Chúa dạy sao? Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì làm gì? Rao sự chết của Chúa trong tình trạng này. Như vậy thì chúng ta có cớ tích, có căn bản nền tảng của Kinh Thánh để chúng ta kỷ niệm Chúa thường họ. Phải không? Chúng ta có cớ tích dựa trên Kinh Thánh để chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật. Vâng vâng, đó là những ví dụ để chúng ta thấy rồi rằng chúng ta phải dựa trên lời của Chúa. Quý ông bà chị em, ở đây nói rằng chúng ta phải ăn ở xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Chúa. Ở trong tiết cũng đoạn 1 câu 10 cũng nói rằng vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Chúng ta phải có lời Chúa, chúng ta phải có Kinh Thánh, chúng ta phải hiểu biết Kinh Thánh, chúng ta phải kính sợ Chúa để đừng bị tà thuyết phỉnh dỗ chúng ta. Nhưng chúng ta phải tra xem lời. Những ý tưởng đó, những bình luận đó, những phê phán đó, những góp ý đó có dựa trên Kinh Thánh là nền tảng của chúng ta. Chúng ta đừng để người khác phỉnh dỗ. Điều thứ hai trong một đời sống kết quả là trong câu 10 trở lại Colosse. Hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành. Tức là cái kết quả đó quý vị, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu một sự, hai sự, ba sự, không chịu mọi sự. Tôi thiết tưởng chúng ta cần phải nhắc lại tấm gương của Joseph. Đây là một cuộc đời, đây là một cách sống, đây là một cách hành xử, đây là một lối sống đã nảy sinh ra các việc làm. Các việc làm. Sáng Thế Ký chương 37, Joseph bị quăng xuống hố và bị bán nô lệ. Sáng Thế Ký đoạn 39, Joseph bị vu khống, bị chụp mũ, bị kết tội, bị tù. Sáng Thế Ký đoạn 40, cảnh tù đài, trong chỗ cảnh gian truân khổ đãi tù đài đó, nhưng Joseph đã làm một việc lành, đó là quan tâm đến những người bạn trong tù. Joseph đã làm việc đó. Ông thương người khác, ông quan tâm người khác, ông giúp đỡ người khác, ông bằng đó là ông giải mộng cho người khác. Nhưng kết quả là ông bị lãng quên. Những đóng góp của ông, những công khó của ông, tấm lòng yêu thương của ông, tấm lòng quan tâm của ông, tấm lòng giúp đỡ ông đã bị lãng quên. Mà chúng ta thấy trong giai đoạn đó, Joseph cũng không hề phàn nàn Chúa. Nhưng cơ duyên Chúa thương xót, Chúa khiến cho Pharaoh có một giấc mộng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 31, Joseph đã được ra khỏi ngục, ông giải mộng cho vua và ông được thăng chức. Có thể nói sau đó chúng ta thấy như là tôi nói, 10 người anh tới để mua nữa, Có lẽ khi mười Joseph đã ngồi chễm chệ trên cái ghế tể tướng của mình, khi quân hầu đưa 10 người anh của mình phải quỳ xuống, tôi thiết tưởng Joseph có cớ tức để cay đắng, để tức giận, để hận thù, để trả đũa. Nhưng chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Joseph đã thử những người anh của mình, Joseph đã thương những người anh của mình, Joseph đã đối đãi nhân từ với những người anh của mình. Joseph có cớ để sống cay đắng không tha thứ, nhưng thế cho hành động cay đắng bằng hành động yêu thương, thế cho hành động không thương xót bằng hành động bao dung, thế cho một hành động bán em mình bằng một hành động yêu thương triều mến. Mặc dù những người anh đã đối với em mình, mà Kinh Thánh nói như Roma đoạn 1 câu 31 là không có tình nghĩa tự nhiên. Roma đoạn 1 câu 31 lên án là không có tình nghĩa tự nhiên. Anh em mình mà ruột thịt mình mà. Ồ, nhưng Joseph quả thật, Joseph đã bày tỏ được yêu thương tha thứ, bao dung, chấp nhận. Ồ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Joseph đã chịu hết thảy cho mình, nhịn nhục chính cho mình, từ lúc 18 tuổi mãi cho tới 30 tuổi, 12 năm trường, chịu trong oan trái, đau đớn, vân vân. Joseph đã nhịn nhục, Joseph đã tha thứ, Joseph đã thấy sự tha thứ thế cho sự cay đắng, Joseph đã lấy sự yêu thương thế cho sự thù hằn, Joseph đã lấy điều thiện thắng điều ác, như Roma chương 12 câu số 7. Chớ lấy điều ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Câu 21 Roma đoạn 12. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Joseph có thể phán một lời thì 10 người anh của mình bị mất mạng, nhưng Joseph đã không làm việc đó. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 15. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Quý mạng chị em, Joseph là một tấm gương để cho chúng ta thấy ông hiểu biết ý muốn của Chúa. Joseph và sứ đồ Phao-lô đã thể hiện một đời sống kết quả cho Chúa, xứng đáng đẹp lòng Chúa, nảy sinh việc lành và nhịn nhục. Joseph đã nhịn nhục đối với những người anh của mình. Phao-lô cũng đã chịu đựng nhịn nhục với những người anh em Giu-đa của tôi, Phao-lô. Và điều thứ ba là điều cuối cùng. Tạ ơn Chúa Cha. Từ câu 12 đến 14, sứ đồ Phao-lô ông nói tới vấn đề tạ ơn. Tạ ơn là bởi vì có được cứu chuộc. Ở trong Ê-phê-sô đã nói điều đó. Chúng ta được cứu chuộc ở làm lành, rồi chúng ta cũng được giải thoát khỏi quyền của quyền của sự tối tăm, quyền lực của Satan. Công vụ đoạn 26 đã nói điều đó. Ngài đã dời chúng ta. Chúng ta đọc câu đó để chúng ta thấy. Câu 18. Đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng dự phần gia tài của các thánh đồ. Dự phần với các thánh đồ. Cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta đó là nước thiên đàng, mà chúng ta sẽ được về ở với Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 34. Ô quý ông bà chị em, xin chúng ta nhớ, xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta ước mong, chúng ta để Chúa trên hết cuộc đời. Chúng ta nhờ là chúng ta đang nói điều thứ ba là cái điều đó. Để chúng ta để thật sự để Chúa trên hết trong cuộc đời của mình, Chúa trên hết để làm gì? Để chúng ta hiểu biết ý Chúa, để chúng ta có khôn ngoan thiên thượng, không phải khôn ngoan của đời. Khôn ngoan của đời là bằng mắt thấy, nhưng khôn ngoan ở trong Chúa là bằng sự kính sợ Chúa, trải dài sự kinh nghiệm theo Chúa. Và Chúa trên hết để làm lành và nhiệm vụ. Chúa trên hết để chúng ta biết tạ ơn Ngài. Xin chúng ta cùng đứng.